sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 26 tháng Giêng năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 637 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện món quà Đức Mẹ ban cho nhân loại. Câu chuyện thứ nhì là gương tử đạo của một vị linh mục, thông báo, lời nguyện và kết thúc phát thanh.
Sau đây, Kim Anh xin gửi đến quý vị bài suy niệm những món quà mà Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại. Chúng ta có những đặc quyền do Đức Mẹ Maria ban mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 gọi là những đặc quyền lớn lao từ mẹ Thiên Chúa ban cho chúng ta sau khi ta chết. Đặc quyền thứ nhất do Đức Giáo Hoàng Gioan 22 ban và sau đó được các vị giáo hoàng khác công nhận. Đó là khi mặc áo Đức Bà thì sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục ngay sau khi chết. Đặc biệt, vào ngày thứ bảy đầu tiên, Satan rất ghét những đặc quyền mà Đức Mẹ Maria ban vì như thế sẽ có nhiều vị thánh. Hãy làm thánh trước khi chết. Thánh Alfonso là tiến sĩ hội thánh đã nói rằng, chúng ta hy vọng không phải vào luyện ngục nếu chúng ta chịu làm thêm ba điều kiện đòi hỏi. Bậc đáng kính, Pere Lamy thì nói, đối với Đức Mẹ Maria, thì sự tử tế của mẹ đưa mẹ đi khắp nơi, một linh hồn đang rơi vào hỏa ngục mà biết gọi tên mẹ thì sẽ được mẹ cứu giúp. Đức Trinh Nữ nói với tôi một ngày kia rằng những ai chịu khó hoàn thành những điều kiện mẹ ban thì sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục vào ngày thứ bảy đầu tiên sau khi chết. Đức Mẹ Maria bảo với Bậc Đáng Kính Lamy rằng chỉ có một số ít nhận được đặc quyền này vì chỉ có ít người thực hành những điều kiện ấy. Bây giờ, Đức Mẹ Maria làm cho những điều kiện dễ dàng hơn cho tất cả những thành viên đạo binh xanh. Thị kiến cuối cùng của Fatima, khi người ta hỏi, tại sao Đức Mẹ Maria lại cầm áo Đức Bà ở trên bầu trời trong thị kiến cuối cùng của Fatima? Thì nữ tu Lucia trả lời rằng, vì Đức Mẹ Maria muốn mọi người mặc áo Đức Bà, đó là dấu hiệu thánh hiến cho mẫu tâm vô nhiễm của mẹ. Cuộc thánh hiến là trung tâm điểm của các thông điệp Fatima, là chìa khóa nhận được đặc quyền này. Đó là chìa khóa kỳ diệu, mở cửa cho sự thánh thiện. Đặc quyền vĩ đại là hãy dùng chìa khóa ấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thật sự, chúng ta là kẻ điên rồ nếu không biết đặt mình trong chiếc áo choàng vẹn sạch của Đức Mẹ Maria, lại còn điên rồ hơn khi chúng ta không biết thực hiện những điều kiện dễ dàng của đặc ân, vì đó là những đặc ân vĩ đại của tất cả những đặc quyền mà Mẹ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Mẹ chăm lo cho chúng ta mọi sự, ngay cả sau khi ta chết. Ba điều kiện. Ta cần có ba điều kiện sau để được đặc ân cao cả. Có cuộc sống trong sạch. Mặc áo Đức Bà. Đọc kinh áo Đức Bà. Nếu không đọc thì ăn chay vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Tất cả các linh mục đều có năng quyền chấp nhận cho mọi người mặc áo Đức Bà năm 1950, Hội đạo Bí Xanh xin cho các thành viên đọc kinh Mân Côi thay cho kinh áo Đức Bà và đã được chấp nhận. Điều kiện thứ nhất, sống trong sạch. Điều kiện thứ nhất và quan trọng nhất là sống trong sạch trong cuộc đời. Bởi vì nhân loại cần phải ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều. Chân Phước Jacinta đã được Đức Mẹ ban cho nhiều thông điệp và cô nói rằng có rất nhiều linh hồn xa hỏa ngục vì tội xác thịt. Nhiều linh hồn phạm tội này nhưng đã không chịu xưng tội và không quyết tâm từ bỏ tội lỗi của mình. Nếu đã phạm tội xác thịt, dâm ô thì cần phải xưng tội và thống hối thì mới được hưởng ơn tha thứ. Chân Phước Perelami nói rằng áo Đức Bà thật là đáng quý vì giúp giải thoát chúng ta khỏi lửa luyện ngục là nơi ta chịu đau đớn. Đức Mẹ Maria nói với tôi rằng thà chịu đau khổ 15 năm trên trần gian còn hơn là chịu 15 phút đau khổ trong luyện khục. Đức Thanh Khiết thật là quý giá vì đó là một đức tính tiên quyết để được hưởng đặc ân được cứu thoát khỏi luyện ngục. Điều kiện thứ hai, chuỗi Mân Côi. Chân Phước Perelami nhìn thấy Đức Mẹ Maria cầm chuỗi Mân Côi ở trước mẫu tâm vô nhiễm của mẹ. Chân Phước Lami nói rằng việc sùng kính chuỗi Mân Côi làm cho trái tim vô nhiễm mẹ vui lòng. Mẹ rất yêu thích chuỗi Mân Côi và mẹ luôn chúc lành cho những ai đọc kinh này trên trái đất. Ngày nay, chúng ta cần đọc kinh chuỗi Mân Côi nhiều hơn để dập tắt làn sóng vô thần, vô luân, dâm ô và xác thịt. Đức Mẹ Maria khi hiện ra ở Fatima, lần nào mẹ cũng nhắc nhở chúng ta hãy đọc kinh này. Thêm vào đó, Đức Mẹ Maria bảo chúng ta hãy dùng 15 phút để suy ngẫm về các mầu nhiệm kinh Mân Côi vào những ngày thứ bảy đầu tháng. Mẹ cũng xin vào ngày ấy, chúng ta hãy xưng tội và chịu mình Thánh Chúa, để đền tạ cho những tội lỗi xúc phạm đến trái tim vẹn sạch của mẹ. Chúng ta nên vui mừng vì có nhiều người hưởng ứng đọc kinh Mân Côi. Điều kiện thứ ba, mặc áo Đức Bà màu nâu. Khi ta mặc áo Đức Bà là ta đã được Đức Mẹ Maria che chở và hướng dẫn. Thật sự đã có lời nói rằng, không một ai khi đã mặc áo Đức Bà và đọc 15 mầu nhiệm Mân Côi và suy ngẫm về các mầu nhiệm ấy mà còn sống trong tội trọng. Việc đọc kinh Mân Côi và mặc áo Đức Bà là hai việc không thể tách rời nhau được. Cảm tạ mẹ luôn thương yêu chúng con và tìm mọi cách để cứu giúp chúng con. Ave Maria.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện về nhân chứng đức tin với tựa đề Người theo công lý mà xét xử và giao chiến. Cách đây vài năm, tờ Eco Tua Madre, tạm dịch là Đây là mẹ con, đã đăng một chứng từ của anh Jean, cựu tù nhân, về một vị linh mục anh dũng người Hoa. Vị linh mục là đan sĩ cao niên của dòng Sito. Anh Jean là tín hữu công giáo người Pháp, giới thiệu chọn chứng từ nơi trại tù lao động cải tạo Trung Cộng ở phía nam Bắc Kinh vào cuối năm 1961. Tôi nhìn thấy vị linh mục lần chót. Từ đó đến nay, bao năm trôi qua, nhưng cứ mỗi độ Giáng sinh về, thì khuôn mặt gầy guộc của vị linh mục lão thành người Hoa lại hiện lên rõ nét trong ký ức của tôi. Đó là một khuôn mặt nhăn nheo, với đôi mắt tinh anh không dễ bị chế ngự. Tôi có cảm tưởng như lại trông thấy vị linh mục đứng đó trong cơn gió lạnh, tay cầm bánh và rượu giơ lên đọc lời truyền phép với ý thức rõ ràng mình sẽ gặp hiểm nguy nếu bất chợt bị khám phá điều đang làm. Tôi biết cha Xuân, người Hoa, vào đầu năm xa xôi ấy, khi một toán tù nhân đông đảo được chuyển đến trại chúng tôi, dưới sự canh chừng khe khắt của ông cai tù tên Giang, tôi được chỉ định làm trưởng nhóm tù nhân, gồm 18 người. Chúng tôi có nhiệm vụ rửa chuồng heo, khuân vác các bao phân bón và chôn cất người chết. Cha Xuân ngủ trên chiếc chiếu nằm bên cạnh tôi. Ngay từ ngày có mặt giữa chúng tôi, cha Xuân trở thành đối tượng, khiến mọi người phải lo âu. Cha mang dáng dấp của một cụ già thật yếu ớt, vậy thì làm sao có thể chu toàn các công tác lao động vô cùng nặng nhọc hơn thế nữa. Và đây mới là mối bận tâm lớn lao nhất của chúng tôi. Cha là một đan sĩ Sito, và vì thế cha luôn luôn nói với chúng tôi về Thiên Chúa. Cha nhắc chúng tôi nhớ rằng Thiên Chúa sẽ luôn luôn trợ giúp chúng tôi nếu chúng tôi không đánh mất đức tin nơi Ngài. Mà thật sự thì chúng tôi bỏ mất đức tin từ lâu lắm rồi. Chính những người cộng sản vô thần đã nghĩ đến điều này và đã lo liệu cho chúng tôi. Đối với người cộng sản thì tôn giáo là thuốc phiện mê dân, là mê tín dị đoan, và nó đã hoàn toàn bị tước bỏ khỏi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc rồi. Nếu có ai còn ngoan cố tin vào sự hiện hữu của một quyền lực cao hơn quyền lực của ông chủ tịch Mao Trạch Đông, thì người ấy sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt, bị kết án tử. Nói tóm lại, các Kitô hữu bị bách hại cũng chỉ vì cái tội dám công khai thờ lạy Thiên Chúa của đế quốc thực dân. Cha Xuân là người hơn ai hết phải biết rõ hiểm nguy đó, vì cha bị kết án 20 năm tù cải tạo lao động chỉ vì tội duy nhất là làm linh mục. Vậy mà cha không sợ hãi gì hết, cha cứ tiếp tục cầu nguyện và sống đạo, dũng mạnh y như Kitô giáo của cha. Tất cả tù nhân chúng tôi biết thế, nên để cha yên và dĩ nhiên là tìm cách xa lánh cha. Chúng tôi đã có quá nhiều nguy hiểm rồi, không cần gánh thêm cái hiểm nguy đến từ tôn giáo của cha Xuân. Nhưng cha Xuân không mảy may khiếp sợ. Tôi không biết làm thế nào mà cha Xuân khám phá ra tôi là tín hữu công giáo duy nhất trong nhóm tù nhân, ngoài cha ra. Một ngày trong lúc nghỉ xả hơi, cha Xuân tiến lại gần tôi và nói, con vẫn luôn là tín hữu công giáo tốt phải không? Nhất là con vẫn giữ đạo trong lòng phải không? Tôi mệt mỏi cau có trả lời, tôi là tù nhân, ông lão ơi, hãy để cho tôi yên thân. Cha Xuân có vẻ như không nghe lời tôi nói, nên vẫn tiếp tục, này con, chúng ta có thể cầu nguyện chung, xin à. Rồi cha cũng có thể nghe con xưng tội nữa. Tôi tỏ ra sừng sộ vì sợ mấy tù nhân chung quanh có thể nghe lời ông cụ già điên khùng này. Nên tôi nói, này, nếu ông muốn tự đưa đầu cho người ta chém thì đó là chuyện của ông. Còn tôi muốn cứu lấy mạng sống của tôi, ông có hiểu không? Nhưng lời nói vô lễ của tôi vẫn không làm cho cha Xuân phật ý. Cha dịu dàng tiếp tục, không sao hết con ạ, cha hiểu chứ. Cha chỉ muốn con nhớ rằng cha là bạn của con. Rồi cha Xuân lảng ra xa, để lấy cái bao phân bón mang đi. Đôi môi cha mấp máy đọc lời kinh Mân Côi. Mặc dầu thân xác gầy gò ốm yếu, nhưng người ta không thể hiểu được làm sao mà cha Xuân lại có thể gánh hai bao phân, mỗi bao nặng 35 kg, và bước đi trên đường đất gồ ghề. Người cha như gập làm đôi dưới sức nặng quá lớn. Chưa hết, chẳng những cha thi hành công tác dành cho cha, mà còn làm thêm công tác của những người ốm yếu hơn cha. Thật là chuyện không thể tưởng tượng được. Có lần một người trong chúng tôi đặt câu hỏi, ai biết điều gì ban sức mạnh cho cụ già vẫn tiếp tục tiến bước không? Một người nhanh nhẹn trả lời, chính Thiên Chúa. Khi ông cai tù không canh gác, thì Thiên Chúa ngự xuống và vác cái bao phân bón cho cụ già. Câu giải thích khiến mọi người cất tiếng cười vang. Chúng tôi có rất ít dịp để cười. Chúng tôi lao động từ sáng sớm đến chiều tối, mà phần ăn thì thật là ít ỏi. Tối đến thì ngủ trong cái chòi giam, đầy rẫy ruồi muỗi kêu vo ve. Mỗi ngày đều phải chôn cất người chết. Chúng tôi phải mang xác chết leo lên đồi để chôn ở nghĩa trang. Mùa hè năm ấy tôi nghĩ là đã đến lượt tôi sẽ được chôn cất nơi nghĩa trang. Tôi bị suy nhược vì lao động quá mức và thiếu dinh dưỡng. Tôi bị ngất xỉu nhiều lần nên được mang lên bệnh xá. Trong mấy ngày liền tôi mê man bất tỉnh, rồi một đêm khi tỉnh lại, tôi thấy cha Xuân đang ngồi cạnh tôi và quạt gió mát lên mặt tôi. Cha lén lút đút vào miệng tôi miếng cháo nóng được nấu bằng gạo và rau. Sau mỗi muỗng cháo, tôi cảm thấy như sức lực dần dần hồi phục trong mình. Rồi cha Xuân thì thầm vào tai tôi, họ có thể hành hạ và giết chết thân xác chúng ta, con ạ, nhưng họ không thể nào chạm đến linh hồn chúng ta. Chính chúng ta có nhiệm vụ gìn giữ linh hồn chúng ta. Hơn thế nữa, còn có Đức Mẹ Maria trợ giúp chúng ta. Sau đó cha Xuân còn đến thăm tôi 3 lần nữa, và mỗi lần đều mang theo cháo nóng. Chỉ vào tháng 9, khi đủ sức trở lại lao động với nhóm tù nhân, tôi mới biết rằng cha Xuân đã thành công trong lúc cổ động các tù nhân khác tìm kiếm rau cỏ ăn được trong các giờ nghỉ. Còn chính cha thì lén lút lấy trộm mỗi khi một ít gạo, rồi để dành cho đến lúc đủ số lượng nhỏ thì bắt nồi lên nấu cháo. Tôi cảm động cảm ơn cha Xuân và hổ thẹn vì đã cư xử bất nhã, bất kính đối với vị linh mục lão thầy. Một ngày kia cha Xuân kể cho tôi nghe câu chuyện cha bị bắt giam vào năm 1947. Những người cộng sản hùng hổ tiến vào chiếm quyền cai trị nơi thành phố quê sinh của cha. Cha vắng mặt ở đan viện Sito, và lúc trở về thì thấy các anh em đan sĩ đã bị giết chết, còn đan viện thì bị đập phá tan tành. Các người lính cộng sản sát máu trông thấy cha liền bắt cha tống giam. Sau khi tra khảo trong vòng 2 năm trời, cha bị kết án 20 năm tù cải tạo bằng lao động. Nghe xong, tôi nhẹ nhàng nhận xét, thôi thì ít ra là cha vẫn còn sống. Cha nhìn thẳng vào mặt tôi và nói, cha còn sống bởi vì Chúa muốn thế. Cha tin rằng Chúa muốn trao cho cha một sứ vụ. Nếu không phải như thế, thì cha ao ước được thông phần số phận của các anh em đan sĩ của cha hơn. Tháng 11 năm ấy, tức là năm 1961, ông cai tù Giang chỉ định cho tôi làm trưởng nhóm tù nhân có nhiệm vụ chuẩn bị cánh đồng lúa ở trại 23. Một thời gian ngắn sau đó, ông gọi tôi đến và nói rằng có người báo cáo cho ông biết là cha Xuân cầu nguyện lén lút vào ban đêm. Rồi ông hét lớn, có đúng vậy không? Tôi mỉm cười vớt vát, không phải vậy đâu, đó chỉ là chuyện một ông già lao lực suốt ngày nên đêm đến thì mỏi mệt và nói ú ớ trong giấc ngủ thôi. Ông Giang nhìn chằm chằm vào mặt tôi, dò xét hồi lâu, rồi nói với giọng hăm dọa, nếu ngày nào tôi biết được là ông ấy đọc kinh, thì tôi sẽ nghiêm khắc trừng phạt cả nhóm, và đặc biệt là 2 người, phải nói cho ông ta biết như thế. Vừa về đến chòi giam, tôi tìm gặp ngay cha Xuân và nói, xin cha ý tứ, con có thể bị biệt giam vài tháng, nhưng cha thì mạng sống lâm nguy. Cha Xuân bình thản nhìn tôi và nói, mạng sống của cha quan trọng đến thế sao? Rõ thật khổ, không có cách gì làm cho cụ già này lý luận bình thường được. Tháng 12 đến, trời lạnh cắt da và gió buốt thổi từ miền đông bắc đến. Một ngày gần cuối tháng 12, cha Xuân tìm đến gặp tôi nơi bờ ruộng và hỏi xem cha có thể nghỉ ngơi vài phút không. Tôi nói, còn chút nữa thì đến giờ nghỉ, cha không đợi được sao? Cha đáp, không, bởi vì sau đó thì tới giờ lính canh đến. Có lẽ cha muốn nói thêm điều gì đó, nhưng không biết nói sao nên cha hỏi tôi, con có biết hôm nay là ngày gì không? Tôi khó chịu trả lời, thứ hai 25 tháng chạp. Nói xong tôi bỗng im lặng, vì trong tích tắc tôi hiểu rằng không phải chỉ là lễ Giáng sinh mà là cụ già muốn cầu nguyện. Tôi nói gần như khẩn khoản, cha biết rõ đây là nguy hiểm mà. Cha Xuân bình tĩnh nói, nhưng cha phải cầu nguyện. Rồi cha cũng muốn con cầu nguyện với cha nữa, bởi vì chỉ với riêng 2 chúng ta thì ngày hôm nay có một ý nghĩa. Đức Chúa Giêsu đã sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria. Tôi nhìn quanh quất, không thấy lính canh, còn tù nhân gần nhất thì đang đứng ở giữa đường từ chạy đến. Tôi nói, cha hãy xuống cái hố khô nước đi, con chỉ cho cha 15 phút thôi, không hơn đâu nhé. Cha hỏi, vậy con không xuống sao? Tôi đáp, con đứng ở đây. Thật là những giây phút kinh hoàng tiếp theo đó, cứ mỗi lần nghe tiếng gió rít, tôi có cảm tưởng như nghe tiếng hét của lính canh. Thế rồi không hiểu một cái gì đó giúp tôi thắng vượt nỗi sợ hãi và đẩy nhanh tôi xuống cái hố, và điều tôi trông thấy như muốn đè bẹp tôi. Lần đầu tiên từ 4 năm qua, tôi quên bẵng ông cai tù và trại tù, để chỉ còn nhớ thế nào là điều thật ý nghĩa khi tin tưởng vào một điều gì đó cao cả hơn là cuộc sống bình thường. Dưới cái hố khô nước, cha Xuân đang cử hành thánh lễ. Thánh đường là mảnh đất hoang nằm ở miền Bắc Trung Quốc. Bàn thờ là cụm đất cứng lạnh. Áo lễ là chiếc áo tù nhân. Chén lễ là cái tách bể. Rượu lễ được vắt từ mấy trái nho được cẩn thận cất giữ. Bánh lễ là một miếng bánh khô, không có nến cháy, nhưng thay vào đó là cành củi cháy. Ca đoàn là tiếng gió rít liên tục, như làm thành bản thánh thi. Hình như ngọn lửa nhỏ mang lời cầu nguyện của vị linh mục lão thành anh dũng, bay đến tận trời cao, và ngọn gió mang đi phân phối đến tận 4 góc bể chân trời. Trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy niềm ao ước sâu xa được chia sẻ đức tin của cha Xuân. Tôi nghĩ rằng không nơi nào trên thế giới, kể cả trong những thánh đường đồ sộ nguy nga nhất của Kitô giáo, không ai có thể cử hành vào đúng ngày lễ Giáng sinh một thánh lễ ý nghĩa như thế. Một cách vô thức không ngờ, tôi bỗng cất cao lời thánh thiêng Ecum Spiritu Tuo và ở cùng cha. Không hề lộ vẻ ngạc nhiên, cha Xuân đọc tiếp như khích lệ tôi, Ite Misae, lễ đã xong. Miệng tôi phát ra lời kinh, tưởng chừng như quên bẵng từ rất lâu, Deo Gratias, tạ ơn Chúa. Thánh lễ đã kết thúc, cha Xuân nói với tôi, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta, và hiểu rằng chúng ta không thiếu sự tôn kính. Đây chỉ là cách thức hợp nhất cho hoàn cảnh của chúng ta. Tôi thấy cổ họng nghẹn cứng. Nỗi sợ hãi lớn lao nhất của cha Xuân không phải là sợ bị bắn chết, mà là sợ xúc phạm đến Thiên Chúa. Sau cùng, điều mà vị linh mục lão thành cố gắng làm cho tôi hiểu suốt trong thời gian này chính là sự sống còn, như bất cứ loài động vật nào, tạo nên từ sự khéo léo ma lanh và làm cho khiếp đảm thì không thể đủ cho con người. Con người cần phải có cái gì khác bên trên chính con người để có thể sống còn, như một giấc mơ, một niềm tin chẳng hạn. Tôi nói với cha Xuân, con tin là Chúa sẽ hiểu và sẽ tha thứ cho chúng ta. Cha Xuân đáp, cảm ơn con, Gina. Xin Thiên Chúa bảo vệ con, xin Đức Mẹ Maria chúc lành cho con. Và lần đầu tiên kể từ 4 năm qua, tôi tin rằng lời cha Xuân nói đã ứng nghiệm. Vừa lúc đó thì tôi trông thấy ông cai tù tên Giang đang đạp xe về hướng cái hố khô nước. Trong chớp nhoáng, tôi đủ giờ để nhảy xuống hố và làm bộ giơ tay trên ngọn lửa như tìm cách sưởi ấm. Trước khi ông ta kịp nhìn xuống hố nghi ngờ dò xét, ông ta hạch hỏi, mấy người làm gì dưới hố đó? Tôi trả lời, lánh trống lãng, kèm theo nụ cười ngây thơ, ồ, cụ già muốn làm chút lửa để sưởi ấm ấy mà. Ông Giang hét lớn, công việc chỉ được ngừng khi đến giờ nghỉ, chứ không phải trước giờ nghỉ, hãy trở lại với công việc đang làm. Vài ngày sau, biến cố trên đây diễn ra cuộc thay đổi và di chuyển tù nhân. Cha Xuân không còn ở chung đội tù với tôi nữa, và từ đó trở đi, tôi không còn trông thấy cha Xuân nữa. Nhưng cái ngày đáng ghi nhớ ấy vẫn ghi khắc trong ký ức của tôi suốt trong thời gian kinh hoàng còn lại của cuộc sống lao động tù đầy. Nó nằm sâu nơi một góc nhỏ an toàn kín ẩn trong trái tim tôi mà không một ai có thể lọt vào, kể cả ông cai tù Giang và các tên lính canh. Thật an toàn và không sợ hãi. Có lẽ hôm nay, khi tôi viết những hàng chữ này, thì cha Xuân vẫn còn sống. Hay có lẽ cha đã trở thành người thiên cổ, nhưng cho dầu những người cộng sản Trung Hoa đã giết chết cha, thì họ cũng chỉ có thể giết chết thân xác của cha mà thôi. Còn hồn thiêng bất tử của cha, họ vẫn không thể nào chạm tới. Thưa quý thính giả, tuần này không có quỹ ân nhân yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, và quỹ xã hội cũng không có ân nhân yểm trợ. Kinh dâng giáo hội và quê hương cho Đức Mẹ, do Đức Cha Mai Thanh Lương biên soạn. Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con chạy đến cùng Mẹ, vì trước khi chút hơi thở trên thập giá, qua Thánh Tông Đồ Gioan, Chúa Giêsu đã trao phó loài người chúng con cho Mẹ. Này là con bà, theo gương Chúa Giêsu khi trao phó các môn đệ yêu dấu cho Mẹ chăm sóc, chúng con cũng xin dâng cho Mẹ toàn thể dân tộc Việt Nam, hiện đang sống tại quê hương và hải ngoại. Xin Mẹ hãy đồng hành với chúng con bằng tình hiền mẫu. Xin Mẹ giang tay ôm ấp tất cả những ai đang ngước nhìn lên Mẹ. Vì xưa nay chẳng có ai kêu cầu mà Mẹ không nhận lời. Lạy Mẹ rất yêu dấu, Mẹ biết tất cả mọi đau khổ và hy vọng của hết mọi người. Mẹ biết cuộc đối chọi giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thiện và sự ác, đang diễn ra trên khắp thế giới, cũng như trên quê hương Việt Nam và trong cõi lòng của chúng con. Quê hương chúng con có những niềm hãnh diện tự hào, nhưng cũng đầy đau khổ và nước mắt trong suốt dòng lịch sử bị đô hộ, chiến tranh và suy vong, mà hậu quả vẫn còn kéo dài mãi đến ngày nay. Xin Mẹ thương giải cứu, như xưa Mẹ đã an ủi mọi người cả lương lẫn giáo tại linh địa La Vang. Giờ đây chúng con xin phó dâng cho Mẹ toàn thể dân tộc và giáo hội Việt Nam. Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi mọi bất công, chia rẽ và bạo lực. Xin Mẹ an ủi và ban sức mạnh cho tất cả những ai đau khổ, nghèo đói, cô đơn, bệnh tật, những người bị hất hủi, áp bức và bị lãng quên, cùng những tù nhân vô tội. Chúng con xin dâng lên Mẹ giáo hội Việt Nam, hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Xin cho mỗi người trở nên những nhân chứng của đức tin, một đức tin nở hoa đức ái, để mọi người nỗ lực xây dựng một nền hòa bình tự do như Mẹ đã dạy tại Fatima, biết sống công bằng và bác ái giữa lòng dân tộc. Lạy Mẹ rất đáng mến yêu, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết sống kết hiệp với Chúa Giêsu và hiệp nhất với nhau. Chớ gì tất cả những lời chúng con nói và những việc chúng con làm đều gia tăng việc tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.